là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Các hộ trồng đào huyện Lục Yên tích cực chăm sóc tạo thế để cây đào tăng giá trị trong dịp Tết. Công an thành phố Yên Bái triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu, hiện cư trú trong và ngoài tỉnh để chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Tới dự có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin đến các đại biểu một số nội dung cơ bản trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, trong đó nhấn mạnh về 5 phương hướng phát triển và mục tiêu tổng quát là phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tỉnh Yên Bái cũng đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về thể chế, đột phá phát triển nguồn nhân lực và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Thông tin về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, nhiệm vụ cụ thể với phương thức giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm, cụ thể hóa 19 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội thành 40 chỉ tiêu cụ thể theo lộ trình thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong năm qua, tỉnh Yên Bái đã rất thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bức tranh kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng với mức tăng trưởng khá đạt 5,41%, gấp hơn 1,6 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách đạt gần 3.600 tỷ đồng, là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 1,4 lần bình quân chung của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tới các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng ngành và tương đương đã nghỉ hưu lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu với kinh nghiệm công tác, sự tâm huyết và trách nhiệm với quê hương sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo điều hành, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Ý, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Vân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn tình cảm chân thành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu của tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí khẳng định, dù đã nghỉ hưu, song sẽ luôn ý thức, tiếp tục giữ vững tinh thần nêu gương, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi sinh sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chúc Tết và tặng quà các đồng chí, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh.
Sáng ngày 3 tháng 1, huyện Yên Bình tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2020, đồng thời trao đổi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền cho địa phương trong thời gian tới.
Năm 2020 là một năm có nhiều biến động khó khăn, song huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, và là địa phương dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện chương trình hành động 190 trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó có nhiều chỉ tiêu nổi bật như thu ngân sách đạt trên 303 tỷ đồng, vượt trên 33% kế hoạch. Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt 105,3 km, vượt 134% kế hoạch. Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh vượt 146 nhà so với kế hoạch. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn mong muốn huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm hay, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo huyện Yên Bình khẳng định những kết quả đạt được của huyện trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với huyện để đưa tin chính xác kịp thời, phản ánh toàn diện các hoạt động, góp phần xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Huyện cũng sẽ tăng cường cung cấp thông tin với báo chí để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.
Công ty cổ phần cao su Yên Bái vừa tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, công ty cổ phần cao su Yên Bái đã chăm sóc bảo vệ tốt trên 2.600 ha cây cao su, trong đó 135 ha đang khai thác mủ với sản lượng đạt trên 125 tấn. Doanh thu của công ty đạt trên 3,6 tỷ đồng, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho trên 400 người lao động địa phương với mức lương gần 4,5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, công ty cổ phần cao su Yên Bái tiếp tục phát triển 1.850 ha cây cao su kiến thiết cơ bản, sản lượng đạt 250 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian này, các hộ trồng đào trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đang tích cực chăm sóc vườn đào để hoa nở đúc Tết. Anh Lục Văn Anh, tổ dân phố 9, là một trong những hộ trồng đào lớn của thị trấn Yên Thế cho biết, từ năm 2019 đến nay, gia đình đã trồng đào để bán tại thị trấn Yên Thế và các xã lân cận trong dịp Tết Nguyên đán. Gia đình hiện có gần 200 gốc đào bích đang được chăm sóc tỉ mỉ để cây phát triển tốt. Hoa đào không phải ai cũng trồng được, nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Hiện thời tiết đang lạnh nên có thể tuốt lá sớm hơn. Có như vậy, đến khoảng ngày 25-26 Tết, hoa đào sẽ bắt đầu nở đẹp. Anh Lục Văn Anh cho biết thêm.
Theo đặc biệt đó là phải phụ thuộc vào rất là điều kiện thời tiết. Đấy thì trong cái trung tuần tháng 2 của tháng 7 âm lịch ấy, phải làm biện pháp như là khoanh gốc cây để cây đào nó phân hóa mầm hoa, chuẩn bị đến Tết ấy, tiến hành ra tuốt lá. Còn khoảng 10-15 ngày sau chúng ta phải xem cái nụ của cây đào ấy, nó đã nở chưa thì chúng ta lại phải dùng biện pháp hóa học như là ra tưới đạm hay là dùng thuốc để kích thích hoa đào nở.
Thời điểm này, gia đình anh Phạm Quang Trung, tổ dân phố 12 cũng đang tất bật chăm sóc vườn đào để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo anh Trung, lựa chọn giống cây trồng này vì trồng đào khá đơn giản, ít tốn công lao động mà giá trị kinh tế của cây đào cũng khá cao. Đào của gia đình anh phát triển khá tự nhiên, chỉ tốn công làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, tuốt lá nên giá cả phù hợp với nhu cầu bình dân của những người có thu nhập trung bình. Đến nay, vườn đào của gia đình anh Trung có trên 100 gốc đã được tạo dáng và nhiều nụ, dự kiến sẽ nở hoa vào dịp Tết. Anh Trung chia sẻ.
Năm nay gia đình nhà mình có cái đào là đào bích, mình cũng là vừa phần là để phục vụ bà con dịp Tết trong địa bàn huyện, và cũng cái thứ hai nữa là cũng để nó tăng cái thu nhập trong gia đình. Năm nay là cái hoa đào này nó nở rất là đúng dịp và nó rất là đẹp.
Thị trấn Yên Thế là địa phương có số hộ tham gia trồng đào cảnh lớn của huyện Lục Yên. Theo các hộ trồng đào lâu năm cho biết, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây đào phát triển tốt. Để cây ra hoa và lộc đúng dịp Tết Nguyên đán, hiện các hộ dân trồng đào đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa cành, bón phân cho cây. Để cây đào có dáng đẹp, ngoài việc chăm sóc bón phân, làm cỏ thì việc cắt tỉa, uốn thân, tạo dáng cho cây là một yếu tố hết sức quan trọng. Bởi nếu thế cây đẹp thì giá của cây sẽ tăng lên. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, những cây đào đang e ấp nụ, chờ nở hoa, khoe sắc đúng dịp Tết, làm cho bức tranh mùa xuân thêm sinh động và trả công xứng đáng cho người trồng đào. Để rồi mỗi khi Tết đến xuân về, những cánh đào lại khoe sắc dưới ánh nắng xuân.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020.
Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Thời điểm này, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang hướng về đại hội với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển của đất nước. Sau đây là ghi nhận những ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.
Sinh năm 1980, đồng chí Lò Thị Ánh Nguyệt là đại biểu trẻ tuổi nhất của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Là một đảng viên giữ cương vị trưởng ban tuyên giáo thị ủy Nghĩa Lộ, trong quá trình công tác rèn luyện, đồng chí Nguyệt luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Xúc động tự hào là tâm trạng của nữ đại biểu người dân tộc Tày tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyệt cũng luôn xác định trách nhiệm vai trò của người đại biểu trước sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng chí Lò Thị Ánh Nguyệt, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Nghĩa Lộ chia sẻ.
Là một đại biểu trẻ, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, tôi rất là vui mừng, phấn khởi và rất là vinh dự và tự hào khi mình là đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với chức trách của một người đại biểu thì tôi sẽ luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của đại hội đề ra và tiếp thu đầy đủ các cái nội dung của đại hội với chức năng, nhiệm vụ của mình. Thì tôi sẽ truyền tải, tiếp thu các nội dung về để thực hiện tốt vai trò trách nhiệm cũng như chuyên môn của mình được giao. Từ đó để góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Phấn khởi trước những thành tựu 5 năm qua của đất nước đạt được trong quá trình đổi mới, nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn biết ơn những chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, chăm lo tới đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trên địa bàn. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã đạt 41,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Đặc biệt, thương mại dịch vụ có bước phát triển nhanh, du lịch hạ tầng du lịch được đặc biệt quan tâm phát triển theo hướng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm. Trước thềm đại hội, người dân thị xã Nghĩa Lộ vui mừng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông Vi Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tiến tới đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng toàn quốc ấy, thì về người dân ở đây cũng là cơ bản là đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng là kỳ vọng đại hội là thành công, tốt đẹp và cũng là sẽ tiếp tục là quan tâm các chủ trương chính sách cho các hộ gia đình, đặc biệt là dân tộc thiểu số.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn, mọi người dân đang theo dõi và mong chờ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đồng thời tin tưởng đại hội sẽ diễn ra trong không khí dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế xã hội toàn diện, sát với thực tế. Các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt đảng viên, nhân dân bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài, vừa có tâm, vừa có tầm để cống hiến cho nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết để đưa đất nước đi lên. Đồng thời mong đảng tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế, phục hồi sau đại dịch COVID-19, tiếp tục giữ vững đoàn kết trong đảng, nhất là ở cấp trung ương và có nhiều quyết sách chiến lược hướng tới quyền lợi của người dân, nhất là người dân vùng miền núi, biên giới hải đảo. Bà Điêu Thị Pòm, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ở nhà nước quan tâm ở hot dân.
Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ bầu ra những đồng chí có đức có tài để lãnh đạo đất nước. Chúng tôi cũng mong muốn đảng nhà nước sẽ quan tâm và có những chính sách giúp người dân tộc thiểu số phát triển du lịch, lưu giữ văn hóa truyền thống, đồng thời có những chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục để chúng tôi nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Mong muốn nhà nước sẽ có quyết sách để vượt qua đại dịch COVID-19 và tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo dấu ấn nổi bật, là điểm tựa, tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn thử thách, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng đang cận kề. Do vậy, những ngày này phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, góp phần vào thành công của đại hội và đảm bảo người dân được du xuân đón Tết an toàn vui vẻ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự thường diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt năm nay cũng là thời điểm quan trọng diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Để không xảy ra điểm nóng, hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự, đảm bảo an ninh trật tự, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuần tra, nắm tình hình nhằm ngăn chặn các trường hợp nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng hung khí nguy hiểm để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật. Thượng úy Lưu Mạnh Toàn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố Yên Bái, Đội Cảnh sát Hình sự chúng tôi đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch công tác, đó là thứ nhất là đối với công tác phòng ngừa tội phạm là cử các chỉ đạo các trinh sát hình sự xuống nắm bám chắc diễn biến tình hình tại địa bàn cấp cơ sở và từ đó là đưa ra các giải pháp xử lý tại cơ sở và thông qua đó thì là thường xuyên là gọi hỏi này răn đe cảm hóa các đối tượng và khi thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn thì không để các sự việc xảy ra tạo thành điểm nóng và khi có tình hình phức tạp xảy ra thì tiến hành lập án đấu tranh triệt xóa.
Cùng với Đội Cảnh sát Hình sự, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm. Công an các phường xã trên địa bàn cũng chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng và xây dựng các phương án đấu tranh phù hợp. Nhiều đơn vị đã triệt phá thành công các chuyên án được nhân dân đánh giá cao. Điển hình như Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Yên Bái mới đây đã bắt vụ vận chuyển pháo nổ, xử lý gần 10 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và 15 vụ buôn lậu gian lận thương mại. Đại úy Khuất Thị Thu Hằng, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện cái kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng như là bảo đảm an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Thì dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ chúng tôi đã quán triệt đến tất cả các cán bộ chiến sĩ trong đội về nội dung của các kế hoạch. Đồng thời là trong công tác chuyên môn thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường nắm địa bàn, bám sát cơ sở, đặc biệt là đối với lại các loại hàng hóa lưu thông trên địa bàn, nhất là dịp Tết, đảm bảo như nào cho hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đấu tranh xử lý thì chúng tôi trong dịp cao điểm vừa rồi đã bắt giữ xử lý được 15 trường hợp, chủ yếu liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là hàng lậu.
Song song với đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an thành phố Yên Bái còn làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bởi dịp cuối năm lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng cao. Trong đó, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái đã duy trì quân số trực 100% với nhiều tổ ca kíp để tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp diễn ra Đại hội 13 của Đảng và giúp người dân an toàn vui xuân đón Tết. Đại úy Nguyễn Văn Truyền, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Yên Bái nói:
Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi và thông suốt.
Xác định tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp diễn ra Đại hội 13 của Đảng, cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an thành phố Yên Bái còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo các phương tiện, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng Công an thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện cái kế hoạch của Công an tỉnh cũng sự chỉ đạo của thành phố, thì Công an thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để đảm bảo trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Để thực hiện cái kế hoạch đó thì Công an thành phố đã có giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, cũng như công an các phường xã để huy động hệ thống chính trị, cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở, không hình thành các vụ việc điểm nóng phức tạp, các lực lượng tăng cường các đấu tranh mạnh các loại tội phạm,
triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, nên đến thời điểm này tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái được giữ vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết, cũng như góp phần để Đại hội 13 của Đảng diễn ra thành công.
Thưa quý vị và các bạn, với hình thức cá cược tiền bằng trò chơi điện tử máy bắn cá, 5 người ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vừa bị công an bắt giữ, qua đó thu giữ 4 máy bắn cá mà các đối tượng dùng để đánh bạc trá hình. Mới đây tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, lực lượng công an huyện đã phát hiện 5 trường hợp đang đánh bạc cá cược bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử không kết nối internet tại một máy bắn cá tại nhà riêng của chị NTT sinh năm 91. Cùng thời điểm bắt giữ tại đây có 3 máy điện tử không kết nối internet đang mở hoạt động nhưng không có người chơi. Tổ công tác của công an huyện đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 5 đối tượng và 4 máy bắn cá. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 2 sắc lệnh hành pháp, một lệnh mở rộng việc hỗ trợ thực phẩm cho những người Mỹ có thu nhập thấp và một lệnh tăng lương tối thiểu lên $15 một giờ cho nhân viên liên bang. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, chúng ta cần giải quyết cuộc khủng hoảng nạn đói đang gia tăng ở Mỹ, khi khoảng 1/7 số hộ gia đình không đủ thực phẩm để ăn. Tân Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội sẽ quyết định thêm chương trình viện trợ sâu rộng hơn và gói viện trợ trị giá $1,900 tỷ, mong đề xuất vào hồi tuần trước đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà kinh tế của hai đảng và các nhà phân tích phố Wall.
Với tỷ lệ 93 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 22 tháng 1 đã chính thức phê chuẩn tướng Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng theo đề cử của Tổng thống Joe Biden. Ông Austin là ứng cử viên thứ hai trong nội các của tân Tổng thống Joe Biden được thông qua. Trong các cuộc bỏ phiếu hôm 21 tháng 1, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đồng ý cấp quyền miễn trừ cho tướng 4 sao đã nghỉ hưu Austin, cho phép ông lãnh đạo Lầu Năm Góc. Theo Đạo luật An ninh Quốc gia Mỹ năm 1947, Quốc hội không cho phép người rời quân ngũ dưới 7 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tướng Austin mới nghỉ hưu từ năm 2016, do đó ông cần được cấp quyền miễn trừ quy định này. Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 19 tháng 1 vừa qua, ông Austin cam kết sẽ loại bỏ khỏi quân ngũ những thành phần phân biệt chủng tộc và cực đoan, đồng thời hướng tới mục tiêu tạo ra bầu không khí tích cực trong lực lượng quân đội Mỹ.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết phiên xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được hoãn đến ngày 8 tháng 2. Hạ viện Mỹ sẽ chuyển điều khoản luận tội ông Trump tới Thượng viện vào ngày 25 tháng 1 tới. Sau đó, Hạ viện và đội ngũ pháp lý của ông Trump sẽ có 2 tuần để gửi bản tóm tắt trước phiên xử để chuẩn bị cho phiên tòa diễn ra vào ngày 8 tháng 2. Ông Trump quyết định thuê luật sư Booth Owens, người từng biện hộ thành công cho nhiều quan chức đại diện cho cựu Tổng thống trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện Mỹ.
Chính phủ Hà Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và cấm các chuyến bay từ Nam Phi cũng như từ Anh. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 20h30 tối hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Lệnh cấm bay cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay từ những quốc gia ở khu vực Nam Mỹ và sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 1. Kể từ giữa tháng 12 năm 2020, Hà Lan đã đóng cửa trường học và cửa hàng kinh doanh không thiết yếu sau khi các quán bar và nhà hàng phải ngừng hoạt động trước đó 2 tháng. Các biện pháp hạn chế này có hiệu lực ít nhất đến ngày 9 tháng 2 tới.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 22 tháng 1 dẫn nguồn tin cho biết, đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc sẽ tiến hành lệnh phong tỏa đầu tiên tại một số quận với hàng chục nghìn cư dân để kiểm soát sự bùng phát của dịch COVID-19. Lệnh phong tỏa lần đầu tiên này cũng là biện pháp nghiêm ngặt nhất Hồng Kông từng áp dụng tại đặc khu trong hơn một năm, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc đại lục và lan rộng ra khắp thế giới. Biện pháp phong tỏa sẽ được thực hiện tại quận Jordan và Thâm Thủy Bộ, bao phủ một phần nhỏ nhưng đông dân cư của bán đảo Cửu Long. Đây là những nơi có nhiều căn hộ chia nhỏ cũ kỹ, điều kiện khiến virus có thể lây lan dễ dàng hơn. Tình trạng lây nhiễm cao và lan rộng cộng với kết quả giám sát nước thải trong khu vực này cho thấy sự bùng phát dịch vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều nguồn lây nhiễm vẫn còn tồn tại trong cộng đồng. Lệnh phong tỏa dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này. Trước đó hôm 15 tháng 1, cơ quan quản lý y tế Hồng Kông đã cô lập 4 khu chung cư trong một khu vực, ngăn người dân ra vào các tòa nhà. Chính quyền sẽ chỉ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa khi mọi người trong khu vực đó được xét nghiệm.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu sớm của vòng 18 Bundesliga, Mönchengladbach đã giành chiến thắng 4-2 trên sân nhà trước Dortmund. Đội chủ nhà Mönchengladbach đã nhập cuộc tốt và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 11 khi Nguyen Vedi thoải mái đánh đầu tung lưới Dortmund trong tư thế không bị ai kèm. Sau bàn thua sớm, các cầu thủ khách tràn lên tấn công và nhanh chóng có được liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 22 và 28. Cả hai pha lập công này đều đến theo cùng một kịch bản, đó là Jadon Sancho kiến tạo để Erling Haaland ghi bàn. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của Dortmund chỉ tồn tại vỏn vẹn 4 phút. Thủ thành Bukki không thể bắt dính bóng sau quả đá phạt của Larsson và Evendi đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 49, Rame Ben Sibaniemi đã có pha xử lý bóng và dứt điểm kỹ thuật từ góc hẹp để đưa Montenegro FC vượt lên. Đến phút 78, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa từ cầu thủ vào thay người Marcus Thuram. Thắng chung cuộc 4-2, Montenegro FC đã chấm dứt được chuỗi 11 trận thua liên tiếp trước Dortmund tại Bundesliga và chiếm lấy vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của chính đối thủ. Một trong những cặp đấu chênh lệch nhất của vòng 4 FA Cup giữa Wolverhampton và Lockley đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội bóng đang chơi tại ngoại hạng Anh. Bước ngoặt của trận đấu giữa Lockley và Wolves đã đến sớm ngày phút thứ 12. Trong lần đầu hiếm hoi được xếp đá chính, cầu thủ trẻ Vitinha đã có cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách gần 30m để mở tỷ số trận đấu. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi hết trận, giúp Wolverhampton giành chiến thắng vào vòng 5 FA Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Southampton và Arsenal. Còn tại vòng 21, Ligue 1, PSG đã giành thắng lợi 4-0 trước Montpellier. Sau loạt cơ hội bị bỏ lỡ, PSG cũng có bàn thắng ở phút 34. Di Maria nhận bóng ở trước vòng cấm địa Montpellier, quan sát một nhịp rồi chọc khe cho Mbappe thoát xuống đối mặt thủ môn dự bị Dimitri Pavlov. Lần này tiền đạo người Pháp đã dứt điểm tinh tế trước sự truy cản của đối thủ mở tỷ số trận đấu. Trong 4 phút từ 60 đến 63, lần lượt Neymar, Icardi và Mbappe ghi bàn nhấn chìm đội khách. Các pha dứt điểm của PSG đều ở tư thế rất thoải mái vào quanh khu vực 5m50. Thời gian còn lại, PSG vẫn tích cực bắn phá khung thành của Pertot nhưng không thể ghi thêm bàn, còn Montpellier cũng chẳng thể tìm được bàn danh dự. Trước thông tin Nhật quyết định hủy Olympic Tokyo do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Nhật đã bác thông tin này. Ngày 22 tháng 1, có thông tin nói rằng một quan chức cấp cao giấu tên của Nhật đã tiết lộ việc hủy Olympic Tokyo do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một xấu hơn. Bên cạnh đó, Tokyo cũng nghĩ đến khả năng nếu như Olympic Tokyo lần này bị hủy, thì Nhật xin được làm chủ nhà trở lại vào Olympic 2032. Trong khi đó, các cường quốc Olympic như Mỹ và Úc vẫn đang trong chế độ tập luyện cao để chờ tham dự Olympic vào cuối tháng 7 năm nay.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.